Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay đã là Easter Friday, bắt đầu kỳ nghỉ cuối tuần. Nhưng mà chắc không có làm gì được rồi, anh Lưu Dân ha.
Vâng, trong nhiều năm ở Úc tôi chưa thấy một cái kỳ nghỉ phục sinh nào nó khác biệt với tất cả những cái năm trước mà tôi từng được biết. Có nghĩa là ngoài đường vắng đi hẳn xe cộ, các cái nhà thờ cũng không có những cái buổi thánh lễ tập trung, các cái gia đình cũng ngưng những cái chuyến đi nghỉ holiday, và ngay cả trong nhà chẳng hạn mình cũng không có tụ tập bạn bè đến ăn nhậu trong những cái kỳ nghỉ cuối tuần nó dài như vậy. Quả thật là cái con COVID-19 này nó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta rất là nhiều, và đặc biệt là trong cái dịp lễ như thế này.
Nhưng mà chính phủ họ khuyên như thế nào? Chúng ta có những cái quy định gì mới trong cái dịp lễ?
Vâng, thì như chúng ta đều biết, từ khi mà cái đại dịch COVID-19 nó bùng phát ở Úc thì Thủ tướng Scott Morrison hầu như là ông họp báo hàng ngày, và ngay cả trước cái lễ phục sinh này thì ông cũng đã làm một cái việc tương tự như vậy. Và cái thông điệp của ông rất là đơn giản là stay at home, yêu cầu mọi người ở nhà đi, nếu không có những cái gì quan trọng lắm hoặc là cần thiết lắm mà phải ra ngoài đó, thì có lẽ là cái việc mà chúng ta làm tốt nhất là nên ở nhà, bởi vì nếu mà ra đường thì có thể có những cái nguy cơ lây lan vân vân. Và ông ta rất là lo sợ, bởi vì nếu mà cái sự lây lan nó bùng phát nữa đó, thì nó sẽ làm hủy hoại tất cả những cái kết quả mà chúng ta đạt được cho đến bây giờ.
Trưởng ban y tế chính phủ giáo sư Brandon Murphy đưa ra một cái bài tính rất là đơn giản dễ hiểu để cho chúng ta có thể hình dung ra được là như thế nào. Tức là người ta tính toán rằng là hễ cứ một người ở trong cộng đồng đó mà lây truyền coronavirus thì sẽ lây cho 500 người. Và cứ như vậy quý vị nhân lên thì cái con số phải nói là rất là khủng khiếp. Lâu nay thì chúng ta cũng biết rằng là chính phủ thường xuyên nhắc đi nhắc lại là chỉ có những cái lý do chính đáng cần thiết lắm thì mới ra ngoài, lấy ví dụ như đi mua thức ăn hoặc là đi khám bệnh hoặc là tập thể dục, loại trừ các nhân viên mà được xem là chủ yếu cần thiết, lấy thí dụ như nhân viên y tế hay là như chúng tôi đang làm ở đài SBS. Nhưng mà thưa anh, cái khó là cái lệnh đóng cửa có hiệu quả hay không là do người dân có tuân thủ hay không, phải không anh?
Vâng, cái điều đó là tất nhiên rồi. Ngoài những cái quy định chung thì chúng ta thấy là trong cái thời gian này thì cảnh sát có thể gắt gao hơn một chút xíu. Thí dụ như là họ có thể chặn đường xe để hỏi là mình đang đi đâu, hoặc là họ có thể dùng những cái máy bay quan sát không người lái để mà theo dõi những cái chuyến xe đi đường xa vân vân. Thì đó là những cái biện pháp có thể sẽ được áp dụng trong cái kỳ lễ phục sinh này. Ngoài ra thì các cái tiểu bang cũng có những cái hình phạt khác nhau cho những cái sự vi phạm. Thí dụ như là nếu mà bạn ở Tây Úc chẳng hạn thì cái hình phạt nó sẽ là $1,000 cho mỗi cá nhân hoặc là $5,000 cho các cái doanh nghiệp. Ở South Australia, ở Nam Úc cũng vậy, thì nếu mà bạn vi phạm cái quy định mà tụ tập trên 10 người đó chẳng hạn thì bạn có thể sẽ phải trả $1,000, hoặc là đối với các doanh nghiệp thì nó là $5,000. Ở Queensland, cảnh sát cũng có thể phạt tại chỗ $1,334 cho mỗi người, hoặc là $6,672 cho các cái công ty. Ở New South Wales thì nếu mà quý vị vi phạm những cái quy định về y tế công cộng, bạn có thể bị phạt đến 6 tháng tù hoặc là và cộng với $11,000, cộng thêm là $5,500 mỗi một ngày nếu mà bạn tái vi phạm những cái quy định như vậy. Đối với những công ty thì những cái mức hình phạt này thì nó có thể là $55,000 và $27,500 mỗi ngày nếu mà tái phạm. Ở Tasmania, cái hình phạt nó sẽ là $16,800 hoặc là 6 tháng tù. Ở Victoria cũng vậy. Ở Victoria thì cảnh sát họ có thể phạt bạn tại chỗ $1,652 cho từng trường hợp cá nhân hoặc là $9,913 cho các cái công ty vi phạm. Ở Bắc Úc thì cái mức hình phạt có thể đến $1,099 cho cá nhân và 5.499 95 đô la cho các cái doanh nghiệp. Riêng ở vùng lãnh thổ thủ đô, tức là ACT ở Canberra đó, thì cái mức hình phạt nó có thể đối với cá nhân là 8.000 đô la và đối với các cái doanh nghiệp nó có thể là 40.500 đô la tiền phạt. Và đây là một cái mức cao nhất ở trong cái nước Úc, thưa quý vị.
Thưa anh, coronavirus COVID-19 chẳng những là nó để lại những cái hậu quả, phải nói là gây chết người, hậu quả về y tế, về kinh tế, mà còn những cái hậu quả phụ của nó nữa ở trong xã hội, ở trong nền kinh tế, phải không anh?
Vâng, coronavirus này nó thay đổi cái lối sống của chúng ta một cách rất là toàn diện, và có thể nói là trong mọi mặt đời sống nó đều bị ảnh hưởng bởi cái này, và người ta đang nghĩ đến một cái hậu cảnh về coronavirus, có nghĩa là sao cơn đại dịch này thì người ta sẽ sống làm sao, hoặc là nó có những cái ảnh hưởng gì về lâu và dài, hoặc là nó thay đổi những cái cung cách sống của chúng ta như thế nào. Và chúng ta có thể nhìn thấy được những cái sự thay đổi đó ngay bây giờ, chứ không phải là cần đợi đến sau cái thời kỳ đại dịch.
Tôi thấy có cái trước mắt là bây giờ hầu hết các nhân viên của các cơ quan đều làm việc từ nhà, họ sử dụng Internet. Cũng may là ở các cái nước tiên tiến, các cái công ty Internet họ bảo đảm cung cấp đủ cái đường truyền, tốc độ để cho người ta có thể làm việc từ nhà, và người ta có thể sử dụng những cái hệ thống, lấy thí dụ như email lâu nay, hoặc là cái phần ứng dụng gọi là Zoom, để coi như mọi người đều có thể họp với nhau, lên mạng gặp nhau, nhìn thấy nhau để mà cùng trò chuyện. Nhưng mà thưa anh, như vậy đó thì ít nhiều nó cũng mở cửa sau ra, gây nguy hiểm, tức là mời các tin tặc vô, đúng anh?
Đúng rồi, người ta nói là khi mà mở cái cánh cửa ra thì không những nó chỉ có những cái luồng gió trong lành đi vào thôi, mà còn cả mang theo bụi bặm nữa. Thì đây là một cái vấn đề nó khá, nghĩa là hiển hiện ngay trước mắt của chúng ta trong cái thời buổi coronavirus bây giờ. Và theo giáo sư Ryan Cole, tức là một giám đốc về cái an ninh mạng ở Đại học Queensland cho biết đó, thì các cái tội phạm về ở trên mạng đó thì nó đã gia tăng mà từ khi mà cái COVID-19 này nó bùng nổ ở Úc. Và ông cũng cho biết là trong tháng vừa qua đó thì người ta thấy là cái con số mà các cái cuộc tấn công tin tặc vân vân đó thì nó đột ngột nó gia tăng lên, bởi vì cái số lượng người làm việc ở trên mạng càng ngày càng đông. Giống như anh nói là ở các cái quốc gia có một cái nền kinh tế mạnh, thí dụ như ở nước Úc chẳng hạn, chúng ta có cái cơ hội cũng tiếp tục duy trì là cái công việc làm, nghĩa là không bắt tay được nhau thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy những cái văn bản vân vân, và có thể làm việc qua lại với nhau. Nhưng mà đồng thời những cái tay tin tặc nó cũng lợi dụng cái cánh cửa ngõ này để mà nó có thể ăn cắp thông tin cá nhân về ngân hàng, về y tế, vân vân, đủ thứ chuyện.
Không biết là quý vị đã từng gặp chưa, nhưng mà sẵn đây thì chắc Quốc Vinh cũng chia sẻ là trong các cái ứng dụng để mà chúng ta giữ liên lạc với nhau, chẳng hạn như là WhatsApp, Viber cũng có, thậm chí là ở trên Facebook nữa, những cái quảng cáo trên Facebook nữa, thì nhiều khi là tin tặc họ giả những cái thông tin, tin nhắn. Trong tiếng Anh, cái hình thức này gọi là phishing đó, có nghĩa là nó là một cái thông tin, một cái tin nhắn, một cái email giả, có nội dung là một cái đề tài gì đó mà chúng ta đang rất quan tâm, tức là trong trường hợp này là COVID-19. Chúng ta được khuyên là liếc mắt qua một cái thôi rồi xóa đi, chứ đừng có mở ra, bởi vì mở ra là có rất là nhiều nguy cơ. Tôi thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được ở trên điện thoại qua WhatsApp, mặc dù họ bắt đầu bằng cái câu là trong cái mùa đại dịch này thì chúng tôi rất là cẩn thận để mà bảo đảm an toàn cho các khách hàng. Nghe vậy là mình thấy cái chuyện này có bộ là quan trọng đây, nhưng mà thực sự nhiều khi nó không phải, là quý vị phải cẩn thận. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh này, khi mà mọi người đều ở nhà thì chắc là trộm cắp nó cũng giảm đi anh hả?
Đó là một cái phản ứng phụ khá tốt của anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta thường xuyên có mặt ở nhà. Trước đây thì có lẽ là hai vợ chồng, có thể là người chồng cũng đi làm, người vợ đi làm và con cái ở nhà trẻ. Nhưng mà hầu như là cái bối cảnh đó, hay là cái khung cảnh đó, nó thay đổi rất là nhiều kể từ khi mà cái COVID-19 nó bùng nổ. Tức là ít nhất là cũng phải có người ở nhà, con cái hoặc là vợ hoặc là chồng đang làm việc từ ở nhà vân vân. Nhưng mà ngoài cái phản ứng phụ nó có tính cách tích cực như vậy đó, nó làm giảm bớt cái số lượng mà ăn cắp ăn trộm vào nhà chẳng hạn, thì nó lại có thể sinh ra những cái phản ứng phụ nó có tiêu cực khác, anh Quốc Vinh.
Tức là sao anh? Ồ, ở nhà cứ đi ra đi vô đụng nhau nhìn thấy nhau hoài, đâm ra bực mình đó.
Vâng, người ta sẽ không tránh khỏi những tình trạng tâm lý nó căng thẳng khi mà không có cái không gian rộng rãi như họ thường biết, không có những cái giao tiếp xã hội một cách trực tiếp, hoặc là không có những cái giải trí, không có những cái trò thể thao để họ có thể giải tỏa bớt những cái năng lượng trong mình đó, thì cứ đi ra đi vào hoài trong nhà đụng mặt nhau, và đôi khi có những người còn tìm đến rượu hoặc là ma túy để mà giải tỏa những cái căng thẳng đó đi, thì cái tình trạng gọi là bạo hành trong gia đình thì nó cũng có thể gia tăng lên, và do đó thì nó cũng là một cái phản ứng nó không có tốt gì lắm, hay là một có tính cách khá tiêu cực trong cái thời buổi COVID-19 này.
Một số ngành, thưa anh, một số ngành kỹ nghệ, ngân hàng chẳng hạn, thậm chí mới gần đây thì ngân hàng Westpac đã phải đóng cửa vì COVID-19, trong khi các ngân hàng khác thì coi như cũng hạn chế cái giờ làm việc của các chi nhánh của họ. Nhưng mà thưa anh, cái việc mà cắt giảm bớt các cái chi nhánh của các ngân hàng thì nó đã diễn ra cũng lâu rồi. Anh có nghĩ rằng vì COVID-19 mà bây giờ chúng ta sẽ thấy là các ngân hàng còn cắt giảm các chi nhánh của họ nhiều hơn nữa không? Có khi là đến một lúc nào đó chỉ có thể giao dịch ngân hàng qua mạng thôi, chứ không có còn có thể đến một cái chi nhánh nào nữa hết trơn á.
Vâng, cái COVID-19 này nó bộc lộ rõ ràng một cái lợi thế của cái việc mà trao đổi dịch vụ hoặc là thực hiện những cái thương vụ ngân hàng qua mạng chẳng hạn. Thì lâu nay thì các cái chi nhánh ngân hàng của nhiều cái ngân hàng lớn cũng đã giảm sút, và những cái nhân viên giao dịch trực tiếp với chúng ta cũng bị cắt dần. Thì nói một cách nào đó, nó cũng là một cái cuộc thử nghiệm về cái cách làm việc mới của ngân hàng, chẳng hạn như là các cái trung tâm trả lời điện thoại cho khách hàng, hoặc là các cái dịch vụ ngân hàng qua điện thoại mobile, hoặc là qua ATM, hoặc là qua Internet, v.v. Thì rõ ràng trong cái thời gian vừa qua đó, thì người ta thấy rằng là những cái hình thức thực hiện các cái dịch vụ ngân hàng này nó gia tăng một cách đáng kể. Bà Anna Ply, CEO cái hội ngân hàng Úc, bà chúng ta cũng nhớ lại là bà Anna Ply này từng là thủ hiến ở tiểu bang Queensland á, thì bà cũng cho biết rằng là trong cái tuần lễ vừa qua, chỉ riêng cái ngân hàng, một trong những cái 4 cái ngân hàng lớn của Úc đã báo cáo cho biết rằng là chỉ trong 5 ngày thôi mà cái số cuộc gọi điện thoại vào các cái trung tâm là khách hàng nó bằng 1 năm trời. Cái điều này cũng cho chúng ta thấy rằng là những người mà không có quen giao dịch với ngân hàng qua Internet hoặc là qua các cái ứng dụng ở trên điện thoại v.v. thì bây giờ phải tập dần cái thói quen này đi, bởi vì nó sẽ là những cái điều sẽ đến. Chuyện COVID-19 chỉ là một cái cớ hay là một cái dịp để người ta nhìn lại thấy là những cái phương tiện giao dịch này nó cũng thuận tiện, nó cũng dễ dàng, chứ không phải ra đến các cái chi nhánh địa phương để mà đứng chờ sắp hàng rất là lâu, và đôi khi nó lại không có thỏa mãn được những cái yêu cầu của mình, v.v. Thì đó cũng là một cái sự thay đổi trong cái lối sống mà chúng ta có thể thấy được do những cái hiệu ứng phụ của COVID-19. Một cái điều khác nữa mà chúng ta cũng có thể để ý là ngay các cái chuyện mà giao dịch bằng tiền mặt nữa, thưa quý vị, bởi vì khi mà đã có những cảnh báo về cái việc là coronavirus có thể là lây truyền qua những cái vật truyền tay nhau đó, thì là tiền chẳng hạn là một trong những cái phương tiện mà thanh toán truyền tay nhau rất là phổ biến, và vì vậy đó thì có lẽ là sau này các cái hình thức chi trả bằng tiền tử nó sẽ dần dần nó trở nên phổ thông hơn thay vì chúng ta cứ xài tiền mặt.
Thưa anh, tại Úc thì hàng năm trước đây thì số người mà bị ngộ độc phải điều trị khá nhiều. Bây giờ thì do là không có còn đi ăn uống ở ngoài thoải mái nữa, cho nên là mọi người đều là chịu khó nấu ăn ở nhà. Điều đó nó có làm giảm bớt được các cái trường hợp ngộ độc không anh?
Vâng, thưa anh, thì trong cái thời kỳ coronavirus thì cái mức độ ngộ độc thực phẩm nó có, nhìn chung thì nó có giảm xuống. Tuy nhiên bên Hội đồng An toàn Thực phẩm Úc cũng có cảnh báo rằng là vì chúng ta nấu ăn ở nhà nhiều hơn thì chúng ta nên cẩn thận hơn trong cái việc sửa soạn chuẩn bị thức ăn để tránh bị lây nhiễm những cái vi khuẩn Salmonella hoặc là E. coli.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.